Đây là một cái chuyến đi gây nhiều chú ý và nó mang một cái tính bước ngoặt trong lịch sử từ trước tới nay. Đối với cái chuyến đi này thì quý vị có cái sự tin tưởng, kỳ vọng hay là có những hoài nghi chờ đợi? Xin mời tiến sĩ A.
Tôi thì không hy vọng quá nhiều vào cái chuyến đi này, nhưng mà dẫu sao cái chuyến đi này của ông Nguyễn Phú Trọng nó cũng làm cho cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó tiến thêm một cái bước mới.
Tiến sĩ Dũng như thế nào ạ?
Chắc chắn là cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đến Washington kỳ này là một chuyến để dựa vào người Mỹ để trở thành một đối trọng về mặt ít nhất về mặt quân sự đối với người Trung Quốc. Tôi có kỳ vọng là chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng kỳ này có thể tạo ra được một độ mở khoảng 20% về một thỏa ước liên minh quân sự gắn chặt với một cái độ bền tương đối nào đó về vấn đề TPP, và kéo theo đó là kết quả không đến nỗi quá tệ về vấn đề nhân quyền. Riêng về vấn đề nhân quyền thì tôi cho là độ mở không được 20%. Và nó chỉ khoảng 10% mà thôi.
Yeah. Tiến sĩ A tỏ vẻ hoài nghi, tiến sĩ Dũng thì có một chút kỳ vọng về cái chuyến đi này. Thế còn luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada?
Tôi cũng được phép nêu ba vấn đề. Chúng ta phải xét lại cái bối cảnh của cái chuyến đi này. Thứ nhất là ai mời, mời trong điều kiện như thế nào. Chúng ta đều biết rằng là từ 2 năm nay Việt Nam có đề nghị với phía Hoa Kỳ là mời cái đảng của Việt Nam đi sang Hoa Kỳ. Cho tới giờ phút chót, phía Việt Nam nói rằng là chính phủ Mỹ chính thức mời ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng thực sự ra từ phía Mỹ trong tất cả các cái văn kiện chỉ nói chỉ là một cái chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ mà thôi. Và chúng ta cũng quan sát kỹ cái cách Hoa Kỳ tiếp đón ông Trọng như thế nào, cũng như Hoa Kỳ đã tiếp đón ông Trương Tấn Sang vào năm 2013 như thế nào, để chúng ta thấy rằng cái mối quan hệ của Việt Nam và Hoa Kỳ nó vẫn chưa đạt được cái mức mà có thể hai bên mong muốn. Cái điều thứ hai, đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông ấy cũng không phải là cái người đầu tiên với tư cách của một cái đảng Cộng sản, một cái thể chế chính trị mà hoàn toàn khác với Hoa Kỳ có mặt ở Tòa Bạch Ốc. Trước đây thì có hai vị Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Liên Xô, tức là ông Brezhnev và ông Gorbachev cũng đã vào đây. Thì chúng ta cũng thấy rằng là Hoa Kỳ đưa ra một cái tín hiệu rất là quan trọng là có thể chấp nhận trong một chừng mực nào đó về quyền lợi của Hoa Kỳ. Cái thông điệp cuối cùng mà Mỹ muốn nói với toàn thế giới và đặc biệt đối với tất cả các cái quốc gia trong khu vực Đông Nam Á rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đã đi từ thù đến bạn, và cái mối quan hệ này sẽ làm một cái nền tảng cho cái chiến lược tái cân bằng của Hoa Kỳ ở tại khu vực.
Vâng. Ngoài cái chuyến đi của ông Trọng thì Hoa Kỳ để cho Việt Nam vào nhóm thương lượng TPP, trong khi Việt Nam là cái nước có mức độ phát triển thấp hơn nhiều so với các đối tác khác trong nhóm về nhiều mặt. Thứ hai nữa là Washington cũng nới lỏng cấm vận võ khí giữa tình hình Biển Đông hiện nay. Thì các cái động thái này có chứng tỏ là Hoa Kỳ đã sẵn sàng để tiến tới sâu thêm nữa trong cái mối quan hệ này với Việt Nam hay chưa? Hay chỉ là ở cái mức ve vãn, tùy vào cái tình hình Biển Đông như thế nào, tùy vào cái lợi ích của họ được mở rộng ra sao? Thưa tiến sĩ A.
Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở nên nồng ấm một cách rất là đặc biệt. Tôi nghĩ rằng không phải là cái chuyện ve vãn ở đây, mà thực sự là gì, là cái lợi ích của Hoa Kỳ và lợi ích của Việt Nam nó gặp nhau, cái mối quan hệ này nó nồng ấm lên.
Nếu như cách đây 20 năm Việt Mỹ xích lại gần nhau vì cái lợi ích kinh tế, thì thời điểm này có vẻ như là hai bên xích lại nhau về những cái lợi ích về an ninh, về quân sự. Với những cái lợi ích thay đổi như vậy đó, thì mình có thể kỳ vọng là mối quan hệ Việt Mỹ nó sẽ tiến xa hơn nữa, lên cái mức gọi là thấm thiết hơn.
Tôi nghĩ rằng cái mối quan hệ bây giờ thì gọi là đối tác toàn diện. Nếu mà dẫn thêm một bước nữa về vấn đề an ninh, vấn đề quân sự, có thể nói rằng có một cái mối quan hệ chiến lược, tuy rằng người ta không có dùng cái từ đó. Và như thế khá là thấm thiết, không còn phải ở một cái mức thăm dò.
Cái mức mà người ta vẫn còn né, không muốn dùng cái từ chiến lược đó, là vì giữa đôi bên Việt Mỹ còn có nhiều bất đồng, còn có nhiều cái sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Chính bản thân ông Trọng kỳ vọng rằng cái chuyến đi nó sẽ giúp thu hẹp được những cái bất đồng đó. Mình thấy là Mỹ cũng còn khá e ngại đối với Việt Nam, một quốc gia cộng sản. Và với Việt Nam đó thì rất e ngại Washington ở cái chuyện họ gọi là diễn biến hòa bình. Thì liệu cái sự thu hẹp bất đồng này có được diễn ra sau chuyến đi này hay không, thưa tiến sĩ Dũng?
Tôi cho là chính vào thời điểm này, cái quan trọng chính là sự cân bằng lợi ích giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đông, bảo đảm cho an ninh hàng hải của Hoa Kỳ và đồng thời bảo đảm cho chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông trước mối xâm lăng đe dọa rất thường xuyên và rất lộ liễu của Trung Quốc. Đó chính là cái vấn đề theo tôi là được đặt lên ưu tiên hàng đầu trong cái lịch làm việc, trong nghị trình làm việc giữa ông Obama và ông Trump này. Vào tháng 6 vừa qua thì ông Chủ tịch Hồ Chí Minh Hùng đã phải nói một câu rằng chủ quyền Việt Nam bị đe dọa nghiêm trọng. Điều đó cho thấy rằng trong vài tháng vừa qua, Bộ Chính trị Việt Nam có lẽ đã có một sự xoay chuyển về nhận thức đối với Trung Quốc, để sau đó thỏa ước liên minh quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, một điều mà trước đây chưa từng có trong suốt 20 năm được coi là bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, đã được ký giữa hai bộ quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ khi mà ông Ashton, Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, đến Việt Nam. Và điều đó mở đường cho một kết luận trong cuộc gặp Obama trọng kỳ này, rằng giữa hai nước có một thỏa ước liên minh quân sự được cụ thể hóa. Và tiếp theo đó mới nói tới cái chuyện TPP, và tiếp theo đó mới nói tới chuyện một số cam kết của Việt Nam về mặt nhân quyền sẽ có thể được thực hiện phần nào đó, không loại trừ cả vấn đề công đoàn độc lập.
Dạ, luật sư Khanh, ý kiến của ông như thế nào? Nói về cái việc củng cố lòng tin giữa đôi bên đó, thì cái chuyến đi này nó đóng vai trò như thế nào?
Tôi tin chắc chắn rằng là ông Trọng sẽ mang về Hà Nội một cái thông điệp rất là vui về vấn đề TPP. Vì nếu như Mỹ không muốn Việt Nam có mặt trong TPP thì Mỹ đã không mời ngay từ giờ phút đầu. Cái vấn đề ngày hôm nay, TPP là gần như là Việt Nam được đặt cách vào với một số những điều kiện mà Việt Nam sẽ phải chấp nhận thay đổi. Đối với Hoa Kỳ là Mỹ muốn dùng TPP để chuyển đổi thể chế chính trị ở Việt Nam bằng những cái điều khoản liên quan tới cái vấn đề về cái quyền lập hội cũng như là các cái mục đoàn mà không nằm dưới cái dù lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và cái chiến lược này cũng đã được Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ xác nhận rằng chỉ có cái con đường duy nhất là dùng TPP để chuyển hóa được thể chế ở Việt Nam. Một trong những cái vấn đề mà quan trọng nữa mà tôi nghĩ rằng ông Trọng sẽ đạt được là cái vấn đề hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ có những cái nới lỏng cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam và có những cái sự hợp tác lớn với Việt Nam trong tương lai, đặc biệt là cái sự tiếp cận của Hải quân Hoa Kỳ ở khu vực Vịnh Cam Ranh. Điều kiện nhân quyền là điều kiện tiên quyết của cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mọi cái sự tiến triển tốt đẹp nó đến mức độ nồng ấm như thế nào tùy vào thái độ của chính phủ Việt Nam, thì tôi kỳ vọng vào trong cái vấn đề cái TPP cũng như là những cái sự hợp tác về quân sự, về chính trị, về ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy được một cái lực lượng dân chủ ngày càng lớn mạnh ở tại Việt Nam.
Bây giờ giữa những cái liên hệ về kinh tế, về quân sự với Trung Quốc bấy lâu nay, với các lợi ích về kinh tế và cái sự bảo đảm an ninh từ Hoa Kỳ, thì Việt Nam có thể cân bằng được hay không? Hay là họ phải chọn một trong hai mà thôi? Ý kiến của tiến sĩ A như thế nào?
Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ không có ngả theo một bên nào cả, mà Việt Nam sẽ phải tự lực của mình là chính, tìm những cái lợi ích tương đồng giữa các bên. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng vẫn phải có một mối quan hệ tốt với Trung Quốc, khó có thể khác được.
Phải cân bằng, nhưng mà có cân bằng được hay không? Tại vì Việt Nam với Mỹ đó không đủ gần để được có thể nói nôm na là bảo kê, mà với Trung Quốc đó thì cũng không đủ xa để tránh được những ảnh hưởng hay là tránh cái sự khống chế của Bắc Kinh. Làm thế nào để cân bằng ạ?
Nếu với các cái mối quan hệ tay ba, tay tư, tay năm, lúc đó nó lại có thể thành một cái mạng lại với nhau, kiềm chế lẫn nhau, và lúc đó Việt Nam có thể tạo ra được một cái không gian cho mình cân bằng ở trong một cái tổng thể như thế, Việt Nam mới có thể tồn tại được. Chứ còn Việt Nam mà bảo gọi là đi thiên về một bên nào thì lúc đấy là nó sẽ rất là khó có cái sự cân bằng. Tôi thì không lạc quan lắm và cũng không nghĩ rằng cái này nó sẽ mang lại một cái sự rất là đột phá gì. Nhưng tôi nghĩ cái chuyện quan hệ của Việt Nam và Mỹ qua cuộc đi này chắc chắn được cải thiện.
Nói về cái thế cân bằng của Việt Nam trong cái mối quan hệ tay ba này, là tiến sĩ Dũng thấy như thế nào? Trục quan hệ Việt-Mỹ-Trung có cái sự dịch chuyển nào mình đang trông thấy hay không, và nó theo xu hướng như thế nào?
Đã có hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề cân bằng, và thứ hai nữa là vấn đề ngả theo ai. Theo tôi, khái niệm cân bằng là một khái niệm hết sức xa xỉ đối với giới chính khách Việt Nam. Tại vì đó chỉ là một cái khái niệm thời thượng về mặt chính trị. Việt Nam chưa có đủ lực để có thể cân bằng với bất kỳ ai. Vì thế, trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ, Việt Nam chỉ đóng vai trò một chú tốt nhỏ nhoi và có vẻ hơi tội nghiệp trên bàn cờ chính trị chung của thế giới mà thôi. Anh thử, điều đầu tiên là tôi muốn phủ nhận khái niệm cân bằng. Thứ hai, xu thế dịch chuyển đã bắt đầu từ tháng 7 năm 2013 khi mà ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam, đến Washington gặp Tổng thống Obama. Thì bắt đầu là một sự dịch chuyển dần dần xoay trục, có nghĩa là ngả dần về phía Hoa Kỳ, về phía phương Tây. Tại sao lại ngả dần? Đó là cái mối đe dọa từ phía Trung Quốc hiển hiện rõ mồn một. Đó là cái nỗi sợ đau đớn của Bộ Chính trị Hà Nội mà cho tới nay họ đã phải quyết định phải tìm một bàn tay để cứu vớt họ. Đó chính là cái xu thế mà dịch chuyển dần của Hà Nội về phía phương Tây. Nhưng tôi cho là có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ đây cho tới Đại hội 12, khi ekip của ông Nguyễn Phú Trọng còn phải dự. Và giai đoạn thứ hai là những người nối tiếp cùng với mối nguy nan ngày càng tăng lên từ Trung Quốc, thì thế hệ chính trị đi sau ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải tự biết mình quyết định sẽ làm cái gì.
Liệu mình có thể hiểu rằng cái sự từ dịch chuyển gần tới Mỹ, mình có thể hiểu rằng là Việt Nam đang cố gắng tiếp cận với Hoa Kỳ để mở rộng cái sự lựa chọn cho mình hay không?
Tất nhiên là Việt Nam luôn tuyên bố là không liên minh với một nước kể cả là nước thứ ba, nhưng mà cái đó chỉ là khẩu ngữ và thôi. Tôi cho là đến một lúc nào đó Việt Nam không có quyền lựa chọn nữa, và ngay thời điểm như thế này Việt Nam cũng đã không có sự lựa chọn nữa. Khi mà Bộ Chính trị đã phải quyết định là đi Mỹ và mang hai ủy viên Bộ Chính trị đi Mỹ, mọi chuyện sắp tới có thể diễn tiến nhanh hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng còn phụ thuộc vào, thứ nhất, về mặt đối ngoại là thái độ của Trung Quốc như thế nào, hành động của Trung Quốc ra sao. Thứ hai là tương quan thế lực, thế và lực giữa các lực lượng trong nội bộ đảng ở Việt Nam trong thời gian, đặc biệt là từ nay tới Đại hội 12 vào đầu năm 2016.
Dạ, nhưng mà những cái bước tiến dần dần tới gần Hoa Kỳ của Việt Nam đó, ngay tới thời điểm này thì liệu nó có an toàn cho Việt Nam hay không trước cái sức mạnh nguy hiểm của Trung Quốc? Trung Quốc đối với Hoa Kỳ cũng có một vai trò rất quan trọng, nhất là nói về mặt thương mại. Và cũng không có thể nào mà có chuyện là Mỹ sẽ can thiệp nếu như xảy ra tình huống đối đầu trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì liệu tiến gần tới Mỹ trong lúc này có an toàn cho Việt Nam hay không?
Việc ông đi phương Tây kỳ này, ông phải chấp nhận một mức độ rủi ro nào đó. Thậm chí đó là rủi ro không nhỏ, vì đây là một thách thức trực tiếp đối với Tập Cận Bình. Nếu những chính khách Việt Nam mà lo quá lo sợ rủi ro thì không có gì bảo đảm cho không những dân tộc của họ, đảng của họ mà còn cho cá nhân của họ.
Việt Nam với cái vị trí địa lý chiến lược rất là quan trọng khiến cho Việt Nam trở thành cái tâm điểm cạnh tranh giữa các cường quốc. Thì làm thế nào để Việt Nam tránh không có bị biến thành cái quân cờ của các cường quốc? Ý kiến của luật sư Khanh thế nào?
Việt Nam và Hoa Kỳ không phải là những cái cuộc mà gọi là chạm ngõ nữa. Sự có mặt của ông Trọng ở trong tòa Bạch Ốc ngày hôm nay coi như là một cái buổi chính thức long trọng cho cái cuộc hôn nhân Việt Mỹ ngày hôm nay. Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng, chúng ta không thể chọn láng giềng mà chúng ta cần phải sống chung với láng giềng của chúng ta. Nhưng bạn của chúng ta thì chúng ta có quyền chọn, để cân bằng với Trung Quốc được, cân bằng với Hoa Kỳ được, là Việt Nam chỉ có con đường là đa phương hóa. Việt Nam cần phải liên kết với Nhật Bản, cần phải liên kết với những nước như là Úc, Tân Tây Lan. Giả sử có một cuộc chiến xảy ra ở khu vực mà Nhật Bản quyết định sẽ ủng hộ Việt Nam thì không thể nào mà Hoa Kỳ đứng bên ngoài. Nhưng nếu như mà giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì tôi chưa nghĩ rằng sẽ có một cái liên minh gì trong một cái thời gian gần. Mà cái vấn đề đó còn phải đòi hỏi những cái sự cải cách có tính cách sâu rộng, mở rộng cái không gian chính trị ở Việt Nam.
Là một công dân Việt Nam, tiến sĩ Dũng, ông kỳ vọng nhìn thấy gì từ cái sách lược ngoại giao của Hà Nội trong mối quan hệ Việt-Mỹ-Trung?
Tôi mong muốn Bộ Chính trị Hà Nội phải hiểu rằng họ đang ở cái thế cực kỳ khó khăn, rằng họ đang đứng giữa hai dòng nước, và như triết lý thì không ai có thể đứng được giữa hai dòng nước. Chế độ chính trị Việt Nam sẽ phải lựa chọn một trong hai, không thể bắt cá hai tay. Về mặt kinh tế, hiện nay mỗi năm Việt Nam xuất siêu sang Mỹ 24 tỷ đô la, nhưng nhập siêu từ Trung Quốc gần 30 tỷ đô la. Điều đó cho thấy là trong mối quan hệ với Mỹ, Việt Nam có lợi, và trong mối quan hệ về mặt quân sự thì rõ ràng là thất lợi hơn hẳn đối với Trung Quốc. Như vậy thì chọn ai? Đó chính là câu trả lời mà tôi muốn nêu ra.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Dũng, tiến sĩ A và luật sư Khanh rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc hội luận ngày hôm nay.